Kính chào Hội Thánh. Quý vị có người con thứ nhất thì rất là kỹ. Thế có đứa con thứ hai thì mình tin là một cái sự dạy dỗ là thức ăn rớt xuống đất trong vòng 5 giây lượm lên không có sao hết. Cho nên có một số cha mẹ thì cái pacify là cái miếng cao su để cho con em của mình ngậm cho nó không có khóc. Cho nên khi nó rớt xuống đất chưa vòng 5 giây chúng ta thổi lượm lên và thổi chúng ta cho con em mình ngậm lại. Vì tin rằng 5 giây nó rớt xuống đất thì nó chưa có bị nhiễm trùng. Và cái sự dạy dỗ đó cái nối tiếp nối từ thế hệ qua tới thế hệ này tới thế hệ kia. Và người ta nghiên cứu là hình như ông vua Thành Cát Tư Hãn, ông có nói cái câu là nếu thức ăn rớt xuống đất trong 5 tiếng đồng hồ thì lượm lên ăn thì không có bị nhiễm bệnh gì. Cho nên maybe người ta trừ riết cho tới còn 5 giây. Cho nên bây giờ thì có cái chuyện đó cho nên cha mẹ. Các nhà nghiên cứu học và giáo sư tên là Donald Schaffner. Ông là giáo sư của trường đại học Rutgers University ở tại tiểu bang New Jersey. Năm 2014 thì ông mới cho một cái nghiên cứu và cho các sinh viên cùng với ông để tìm coi thử có phải thức ăn rớt xuống đất trong vòng 5 giây lượm lên ăn không bị nhiễm trùng hay không. Và ông mới kêu các học sinh cùng ông để lựa làm cái thí nghiệm này. Trong vòng 2 năm ông lựa 4 loại mặt phẳng. Mặt phẳng thứ nhất là trên một cái tấm thiết là không rỉ sét, the stainless steel surface. Thứ hai là ông lựa một những cái mặt phẳng có làm bằng sành ceramic tile. Thứ ba là ông lựa một cái mặt phẳng bằng gỗ. Và thứ tư là ông lựa trên thảm. Và những cái miếng đó ông cho nó có mấy cái vi khuẩn nằm ở dưới đó. Và ông để cho các sinh viên với ông để thức ăn watermelon là dưa hấu, bread là bánh, butter bread là bánh có bơ, rồi kẹo gummy bear có strawberry. Rồi cho các sinh viên cho ông thả rớt xuống đất xuống mỗi thức ăn thử 4 lần. Lần thứ nhất trong vòng 1 giây lượm lên. Lần thứ hai là 5 giây lượm lên. Lần thứ ba là 30 giây lượm lên. Và lần thứ tư là 300 giây để lượm lên. Và làm như vậy là 128 lần trên các 4 loại cái mặt phẳng khác nhau. Và lặp lại 20 lần như vậy trên 4 mặt. Và tổng số là 2560 lần làm rớt xuống. Và mỗi lần đều test coi thử coi nó có dính vi khuẩn không. Mà vi khuẩn là một cái loại để gây ra bệnh tật. Và kết luận là 300 lần, 300 giây hay là 1 giây cái thức ăn lượm lên đều có vi khuẩn, đều có dính cái chất làm cho mình gây bệnh, chứ không phải 5 giây. Cho nên không có thể lượm lên để thổi lên mà đút vô miệng con được. Nói như vậy để cho chúng ta biết là trong cái thế giới vật chất, trong một thế giới chung quanh có rất là nhiều ô nhiễm và vi khuẩn. Và nếu có anh Năng ở đây thì là phải rất là kỹ đó, vì anh học về vấn đề vi trùng học. Cho nên tất cả những cái gì mà tiếp xúc với nhau đều có tiềm năng là gây bệnh hết. Trong cái thế giới thuộc linh cũng vậy. Khi chúng ta theo Chúa thì Chúa đã nói cho chúng ta biết là thế giới là đầy tội lỗi. Con người của chúng ta là có cái tiềm năng tội lỗi. Và ma quỷ thì sẽ dùng tất cả con người bên trong và thế giới bên ngoài để khiến cho chúng ta bị nhuốm theo tội lỗi. Nhưng khi chúng ta tin Chúa thì Chúa kêu gọi chúng ta sống biệt riêng cho Ngài và trở nên mỗi ngày giống Chúa. Và không phải chỉ giống Chúa thôi mà trở thành một dụng cụ để Chúa dùng có một cách có kết quả. Chúng ta đã học ra 22 tuần trước, nếu chúng ta là những người yêu mến Chúa, theo Chúa mà cuộc đời sống nửa vời đó, nửa trên nửa dưới, nửa thật nửa giả đó, thì nhiều khi chúng ta cũng question là tại sao Chúa không chúc phước cho mình. Tại vì cái câu ở trong 22 là nhưng bây giờ được buông tha khỏi tội trở nên tôi mọi của Đức Chúa Trời, câu 22, thì anh em được lấy sự nên thánh làm kết quả. Cuộc đời của chúng ta sẽ biệt riêng cho Chúa. Thánh không phải là thần thánh, thánh là được càng ngày càng biệt riêng cho Chúa. Và sự sống đời đời làm cuối cùng là mục đích của đời mình. Chúa rồi cứu chúng ta để dẫn chúng ta tới một cuộc đời biệt riêng cho Chúa càng ngày càng thêm. Và cuối cùng chúng ta sẽ được gặp Chúa và kinh nghiệm cái sự sống đời đời. Và đó là đời sống Chúa muốn chúng ta được kinh nghiệm. Và mỗi ngày Chúa ước ao chúng ta làm những việc của theo Chúa để có một đời sống đắc thắng biệt riêng cho Chúa mỗi ngày. Vì vậy cho nên Phao-lô trong mấy đoạn kinh thánh, từ đoạn 1 đến đoạn 5, đoạn 6, thì ông bắt đầu giúp cho chúng ta thấy được một bức hình là tội lỗi chi phối đủ thứ, nhưng mà ơn lành của Chúa thì rất là nhiều để có thể cứu những người tội nhân. Và qua đoạn 6 ông chỉ ra cái cách để chúng ta có thể sống một đời sống đắc thắng, thắng hơn những cái ô nhiễm của tội lỗi, để chúng ta có thể kinh nghiệm cái đời sống chiến thắng mỗi ngày. Cho nên qua đó ông có nói mấy cái câu trong cái đoạn 15 mà tôi dùng cái chữ là làm sao chúng ta trở thành những dụng cụ thanh sạch trong tay của Chúa dùng để chúng ta kinh nghiệm đời sống đắc thắng. Không phải là hôm nay mới đắc thắng, rồi tuần tới rồi rớt xuống, rồi đứng lên, rồi sống lại cho đắc thắng, rồi té xuống nữa, rồi lại thất bại. Nhưng mà Chúa muốn giúp cho Phao-lô, muốn giúp cho hội thánh Roma kinh nghiệm một đời sống đắc thắng luôn luôn. Và ông dùng cái chữ làm tôi mọi là làm khí cụ, dụng cụ cho sự công chính. Và thứ hai, chúng ta sẽ suy gẫm được làm cách nào để chúng ta có thể kinh nghiệm liên tục đời sống được đắc thắng trong Chúa. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Đức Chúa Giêsu Christ yêu dấu của chúng con, sáng nay chúng con tiếp tục suy gẫm đến sự dạy dỗ của Chúa về đời sống biệt riêng cho Chúa, đời sống thánh hóa, đời sống trở nên giống như Chúa mỗi ngày. Nhưng Chúa dạy dỗ chúng con và tiếp tục thu hút chúng con, vì Chúa là đấng thánh, trong Ngài rất là đẹp sự công chính, toàn mỹ, chân thật. Nên Chúa thu hút chúng con, lôi kéo chúng con để qua những sự dạy dỗ qua sứ đồ Phao-lô, thì chúng con được thách thức để nâng lên cuộc đời của chúng con, dẫn cuộc đời chúng con bước gần đến Chúa thêm. Xin Chúa dạy dỗ chúng con sáng nay qua lời của Ngài. Ban ơn cho chúng con khi nghe lời của Chúa. Ban ơn cho chúng con là người nói, để những lời Chúa được rao ra theo ý muốn của Ngài, và chúng con nghe được những điều chính Chúa muốn dạy dỗ. Chúng con cảm ơn Ngài. Nguyện cuộc đời chúng con sẽ trở thành những người làm theo lời của Chúa. Chúng con trong đời Chúa và hết lòng cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Như thế nào là dụng cụ trong sự công chính? Chúng ta đọc câu 13 và câu 19. Phía trước thì nói chớ nộp mình, câu 13, chi thể mình cho tội lỗi như là đồ dùng của gian ác, nhưng hãy phó chính mình anh em cho Đức Chúa Trời, dường như đã chết mà nay trở nên sống, đặng dâng chi thể cho Đức Chúa Trời như đồ dùng về sự công bình. Là câu thứ 13. Câu thứ 19, phần C. Và anh em đã từng đặt chi thể mình làm tôi sự ô uế, đặng phạm tội ác thế nào, thì bây giờ hãy đặt chi thể mình làm tôi sự công bình, đặng làm nên thánh cũng thể ấy. Hai cái chữ đồ dùng gian ác, đồ dùng cho sự công bình, làm tôi cho sự ô uế và làm tôi cho sự công bình, dùng trong cái nghĩa gần giống nhau nhưng mà đối tượng thì khác nhau. Vì ông Phao-lô muốn chỉ chúng ta thấy chữ dụng cụ của sự công bình, nguyên ngữ là chữ khí giới, a weapon, là một khí giới có thể bảo vệ và tiêu diệt, cũng cho một người lính bảo vệ phục vụ một cách trung thành cho một vị vua. Và đối tượng của cái đồ dùng hay khí cụ đó là nói chỉ đến cái đối tượng là một vị vua, một quận chúa, monarch, là một cái quận chúa. thứ hai là nghĩa chữ thứ hai là chữ 19 là thành nô lệ của sự công bình, là làm tôi cho sự công bình, đó là làm nô lệ. Nô lệ là cái người luôn luôn say yes với ông chủ của mình, không bao giờ nói. Vì nô lệ ở trong thời của La Mã là sở hữu, là một cái vật thuộc về ông chủ, không có hễ ông chủ nói gì là làm, nãy muốn chết là phải chết. Thì trong cái nghĩa đó Phaolô cũng nói đến là đối tượng của cái sự làm tôi mọi đó là một cái chủ cũ và chủ mới, kia là ông vua cũ và ông vua mới, để mình trở thành cái khí cụ để dùng để trung thành. Và khi mình có một chủ mới thì mình phải phục vụ, hết lòng phục vụ và trung tín với ông chủ mới. Đó là cái bối cảnh của cái hai chữ của Phaolô dùng. Ở đây ông dùng chữ một bên là mình dùng khí cụ cho sự tội lỗi. Khi chúng ta chưa tin Chúa thì quý vị biết nè, chúng ta luôn luôn tự động là phạm tội thôi, vì chúng ta là tội nhân mà, chúng ta chỉ làm những cái việc sai. Và Phaolô khi chúng ta tin Chúa rồi, cái thân thể này cũng còn nằm đây, nhưng Phaolô nói là mình có sức của Chúa, có Thánh Linh ở trong. Vì vậy cho nên hồi trước thì mình sẽ làm cái gì cũng cho cái khuynh hướng tội lỗi của mình, để mình muốn cái gì mình làm này, cái gì mình thích là mình cứ làm. Khuynh hướng tội lỗi của mình là muốn làm cho thỏa lòng mình thôi. Khi mình tin Chúa rồi thì trong cái hình thức, trong sự dạy dỗ của Chúa, Chúa cũng thách thức và mình phải làm một cái quyết định đó để trở thành một dụng cụ, một khí cụ cho công việc công bình, cho Chúa, cho những việc thuộc về Chúa. Thì Phaolô nhìn trong cái hai nhìn đó, khi chúng ta tin Chúa rồi, khi chúng ta thuộc về Chúa, khi chúng ta đã nhận được ơn thương xót của Chúa, thì chúng ta trở thành người thuộc về Chúa. Và hồi trước là tội lỗi và ma quỷ bên sau tội lỗi, hay là thân thể tội lỗi này là chủ của mình, và mình không cần phải cố gắng tự nhiên mình làm cái chuyện đó. Mình làm rất là tung tính, mình làm hết cái gì mình thích là mình làm hết ra thôi, nói cho nó đã đời cái miệng của mình đi cái chân của mình tới những chỗ mình thích, rồi mình mở cái tay của mình làm những cái chuyện mình làm. Thì đó là cái hình thức của vấn đề của đời sống cũ. Ngày hôm nay khi mình tin Chúa rồi thì Chúa cũng thách thức mình làm vậy, để cho cái miệng của mình nói những cái chuyện của Chúa muốn, tay của mình, chân của mình sẽ hướng dẫn cuộc đời của mình đi tới những chỗ Chúa muốn. Hai cái Phaolô thách thức nhau. Và ở đây Phaolô nói là có cái lời của Chúa là mực thước khi chúng ta tin Chúa, thì lời Chúa sẽ giúp cho chúng ta làm cái điều đó, và Thánh Linh của Chúa sẽ dùng lời của Chúa để dẫn chúng ta, hay là uốn nắn cuộc đời của chúng ta để trở thành một khí cụ, một cái đồ dùng trong tay của Chúa. Không thể nào khi mình tin Chúa rồi, ở trong cái nghĩa của Phaolô dạy là không thể nào để mắt. Mấy cái ông là luôn luôn phạm tội về cái mắt, đi đến cám dỗ, thân thể mình chiều theo những thu hút của cám dỗ, ước muốn của tội lỗi, những điều đi ra khỏi mục đích. Mấy bà trong quyển The Temptation for Women thì nói với bà là cái miệng, rồi cái lòng của mình là ganh tị. Hai cái đó là luôn luôn nó đi đeo theo mấy bà trong lịch sử Kinh Thánh cũng như ở ngoài đời. Và cái đó nó là cái cám dỗ. Và khi chúng ta, trước khi chúng ta tin Chúa, chúng ta muốn nói gì nói, nhưng mà khi tin Chúa là cái miệng của mình phải trở thành một đồ dùng ca ngợi Chúa. Ở Lancaster tôi có nói với các anh chị là có một cái chị đó là luôn luôn hát cho đám cưới để cuối tuần. Nhưng khi tin Chúa rồi là chị không có đi hát chung với mấy anh chị trong ban nhạc ở ngoài đời nữa, mà chị chỉ chọn là nói chỉ hát mình trong nhà thờ thôi, và chỉ hát tôn vinh Chúa thôi. Và chị đã make một cái decision đó rất là rõ ràng, áp dụng cái đời sống, cũng là giọng hát tốt đó, nhưng mà đối tượng bây giờ là cho Chúa ca ngợi Ngài. Cũng như một số các ông bà, các anh chị đã thấy ông Chuck Colson, ông rất là khôn ngoan, cố vấn cho Tổng thống Nixon, sau khi ông giúp cho ông Tổng thống Nixon tranh cử rồi này kia, rốt cuộc là làm ra cái kế hoạch để nghe lén gì đó, sau đó ông bị truy tố ra tòa và nhốt vào tù. Sau đó trong tù ông tin Chúa, và sau khi ông được thả ra thì ông dùng hết tất cả những cái sự khôn ngoan, những cái tinh khôn của vấn đề chính trị của ông lo công việc hầu việc Chúa, và ông mở một cái mục vụ cho những tù nhân. Và bây giờ khi ông qua đời rồi, ông không phải lo cho tù nhân, ông lo cho con của người tù nhân ở ngoài nữa. Và ông có cái chương trình gọi là Angel Tree. Mỗi Christmas thì họ gửi thơ đi xin các anh chị ít tiền để họ có thể mua quà đó đem tới cho những đứa con của người tù nhân ở trong tù, để cho cái con đó cũng được quà Giáng sinh giống như mấy người khác ở ngoài. Và ông dùng hết tất cả những cái ảnh hưởng của ông khi ông làm cố vấn cho tổng thống, để ông đi khắp nơi trên thế giới để ông giúp đỡ cho những đời sống của người, những tù nhân đó, để cho họ ra khỏi tù, họ sẽ không có trở lại tù nữa, họ có một cái hy vọng nơi Chúa, họ được lớn lên và họ phục vụ được xã hội. Đó là một con người đã đổi từ cái để cuộc đời của mình cho vấn đề chính trị thủ đoạn để cho mình được lên thăng quan tiến chức, thì bây giờ cả cuộc đời đó hiến dâng cho một cộng đồng của những người rất là nghèo thiếu, không ai để ý trong tù. Và qua cái cuộc đời đó, với những các ảnh hưởng ông đưa lại cho một cái hy vọng mới cho rất là nhiều gia đình của những tù nhân ở trong nước Mỹ và trên cả thế giới. Và cái nguyên tắc của ông rất là hay, và bây giờ có nhiều hội thánh của đó. Ông nói nếu mà cái người tù á, mà cái dân số tù nhân mà nó tới 6% hay 15% người tin Chúa rồi đó, thì cái tù nó sẽ biến đổi. Mấy người cai tù cũng tin Chúa luôn. Vì vậy cho nên với cái 15% cái số người đi học lời Chúa, đi nghe Kinh Thánh á, thì mấy mục sư ở trên New York bây giờ mới đặt một cái mục tiêu là trong 20 năm nữa họ sẽ mở hội thánh tại New York, để làm sao bây giờ thì có 6% của những dân số trong thành phố New York đi học Kinh Thánh, thì họ sẽ nhờ ơn Chúa mở nhiều hội thánh, 120 hội thánh nữa, để cho dân số của New York sẽ có 15% người sẽ đi nhà thờ sáng Chủ nhật, và họ sẽ tin rằng thành phố New York sẽ có ảnh hưởng trong thành phố và từ thành phố New York qua cái hệ thống truyền thông trên đi khắp nơi thế giới sẽ ảnh hưởng nhiều nơi trên thế giới. Tôi muốn nói như vậy để cho các anh chị thấy có một số người trước đó làm những chuyện cho ý riêng của mình, nhưng mà khi đã tin Chúa rồi thì đặt cuộc đời của mình và tất cả những gì mình có từ đầu tới chân để trở thành một dụng cụ cho Đức Chúa Trời, cho công việc của nhà Chúa. Rất tiếc ngày hôm nay thì chúng ta là maybe số 1 là không biết mình tin Chúa là mình trở thành cái dụng cụ trong tay của Chúa. Mình quên là khi mình đóng đinh, mình làm nhận lễ báp têm là mình đóng đinh với sự chết của Chúa, và mình bắt đầu lên khỏi hồ nước là mình đã làm một hình thức biểu tượng cho mình sống cho Chúa. Chúng ta cần phải luôn luôn nhắc đi nhắc lại là đời sống này đã được Chúa cứu, thì bây giờ mình phải trở thành dụng cụ cho công việc của nhà của Chúa. Maybe chúng ta quên, chúng ta không được nhắc cái đó. Cho nên vì vậy cho nên chúng ta không có để ý việc tích cực hơn trong cái việc để cuộc đời của mình, những tha lăng của mình, những thi giờ của mình, những tiền bạc của mình để cho Chúa sử dụng. Thứ hai, một số chúng ta quên là mình yêu Chúa. Cái câu này mình thuộc lòng nhưng mà mình ít khi áp dụng hay là áp dụng không tới. Yêu Chúa hết linh hồn, yes, hết trí khôn, đôi khi học cho mình thôi, hết sức là cả cái thân thể cuộc đời. Ở trong nguyên văn của chữ hết sức đó là hết cái ruột của mình, và người Hebrew nói là hết sức có nghĩa là hết cái sức làm việc kiếm tiền, là hết tiền bạc của mình. Đó, người Hebrew giải nghĩa cái chữ hết sức, hết trí khôn và những cái gì mình tính toán giỏi mà yêu Chúa. Nhưng mà bây giờ mình thì không có yêu Chúa hết cái đó, chúng ta bị giới hạn trong đó. Nên chúng ta thấy khó chưa để cho cuộc đời của mình trở thành dụng cụ trong tay của Ngài. Mình chưa có quyết tâm yêu thương Chúa trọn lòng, mình có những ao ước, những điều thuộc về Chúa, mình chưa có kinh nghiệm được nhiều lần Chúa cho mình cái grace. Sau khi mình tin Chúa rồi, mình nhiều lần té, nhưng mà Chúa cũng vẫn làm rất là nhiều lần, vẫn chưa có bỏ mình, vẫn còn theo đuổi cuộc đời của mình. Ngày 1 tháng 1 năm 1863, Tổng thống Abraham Lincoln đã ký cái đạo luật là giải phóng nô lệ trên toàn nước Mỹ, sau cuộc nội chiến của Mỹ rất là gay go và chết rất là nhiều người Nam Bắc. Có một số người nô lệ không nghe được đó, họ mới tiếp tục làm nô lệ sau năm 1863. Họ sống nhóm một đời sống tiếp tục làm nô lệ, thì họ không biết họ là được tự do. Từ đây về sau, tất cả nước Mỹ không có ông chủ nào được quyền ở trên mấy người làm nô lệ mà trước đó ông mua hay là ông bán ấy. Nhưng một số người cứ sống theo kiểu nô lệ, sống tiếp tục. Và họ thấy có, sau tới cuối cùng có nhiều người thì gửi tới rồi thông báo rồi qua miệng, rồi lâu lắm 30-40 năm sau có nhiều người ở những vùng xa họ mới biết rằng ô, họ sống tự do, vì họ muốn đi đâu cũng được. Sometimes ở trong đời sống của mình về thuộc linh á, mình cũng sống giống như không phải là người được tự do. Và có nhiều khi mình nghĩ sự tự do của mình giống như là mình làm theo cái gì mình muốn thôi. Tự do theo Chúa là muốn gì làm theo ý muốn của mình, chứ không phải là tự do theo cái nghĩa của Chúa là tự do làm những việc tốt cho Chúa. Đó là cái mà chúng ta nhiều khi hiểu. Ô, tôi tin Chúa, Chúa cứu tôi rồi, thôi tôi muốn làm gì cũng được. Thì ở trên này thì Phao-lô nói là không, không có. Mình chỉ có làm cho những việc của Chúa, bởi vì nô lệ này của sự tội lỗi thì khổ và chết. Bây giờ qua nô lệ cho một ông chủ là Chúa, là yêu thương, là quyền năng, thì là mình được sự sống. Vì vậy cho nên không phải mình được tha chuồng, mình muốn làm cái gì mình làm, mình có thể làm sai, nhưng mình đi qua một cái sự discipline mới. Và discipline này, một sự rèn luyện mới này đầy ân hậu, gracious, mà Đức Chúa Trời luôn luôn chăm sóc, và Ngài ban cho chúng ta cái Thánh Linh để thể giúp đỡ cho cuộc đời của mình nữa. Nói cách khác là chúng ta trở thành dụng cụ công bình, là trở thành người vâng phục Đức Chúa Trời. Submit, obey, là vâng lời, thuận phục. Cho nên mình trở thành cái dụng cụ trong tay của Chúa sử dụng, rồi trở thành một của dân, hiến dân cho Chúa, và được dùng ở trong ý muốn của Chúa Trời. Đó là nghĩa mà khi mà Chúa cứu chúng ta, và Phao-lô thách thức hội thánh, tin Chúa, các thánh đồ dùng những cái mục tiêu này để dẫn cuộc đời của chúng ta trở thành người thánh đồ thật sự trong đời sống của mình. Câu hỏi thứ hai trở lại chúng ta, làm sao chúng ta trở lại dụng cụ công bình. Câu 19, câu 16C lại. 16C nói là hoặc làm tôi tội lỗi của sự chết, hoặc sự của sự vâng phục để được nên công bình. Câu 19, tôi nói theo cách loài người, vì xác thịt anh em là yếu đuối, vậy bây anh em đã từng đặt chi thể mình làm tôi sự ô uế là slave, đặng làm phạm tội ác thế nào, thì bây giờ hãy đặt chi thể mình làm tôi là slave cho sự công bình, đặng làm nên thánh cũng thể ấy. Có ba cái chữ ở trong cái tiến trình đắc thắng cho Chúa, đó là thứ nhất là mình phải biết, to know. Thứ hai là mình phải nhường, to yield. Và thứ ba là mình phải vâng phục, là to obey. Cuộc đời của chúng ta nhiều cái không biết đó, cho nên chúng ta bị mất ơn, mất phước, phải không? Qua nước Mỹ mà không biết nhiều cái luật đó, thì mất benefit. Cho nên nhiều người biết cái này, biết cái kia, chỉ cho mấy người khác. Thì trong thuộc linh cũng vậy, chúng ta cần phải biết Chúa giúp cho chúng ta có những cái nguyên tắc về vấn đề thuộc linh. Chúng ta cần biết Chúa, biết sau khi mình tin Chúa mình là cái gì, mình được hưởng những phước nào. Đọc Ephesians thấy mình là được Chúa từ buổi sáng thế, Chúa cho chúng ta ơn cứu rỗi, ơn tha thứ, cả mọi đủ phước thiêng liêng trên trời dưới đất. Thì chúng ta biết cái đó để chúng ta mới cầu nguyện, cầu xin để cho mình được kinh nghiệm điều đó. Nhiều khi chúng ta không biết cái điều đó. Thứ hai, chúng ta chưa có nhường. Nhường có nghĩa là lái xe đó. Ông như nhớ mấy cái lái xe. Thôi giờ phía sau rồi có một cái bà đó luôn luôn, và bà hướng dẫn mình lái xe. Mình lái xe. Bây giờ bà thì mấy người kỳ vừa rồi em tôi nói là có con ma xó gắn cái là nó là cái GPS đó. Mình cứ lên xe cái mình không cần nghe ai nữa hết, mình chỉ nghe con ma xó đó thôi, là cái GPS nó biểu mình cua, mình cua, nó ngừng, mình ngừng, nó biểu mình đi highway, mình đi highway, nó là GPS. Chúng ta phải nhường cái sự hướng dẫn. Hồi trước giờ cái gì trong đầu của mình muốn mình làm hết, bây giờ mình phải lưu ý, mình phải nghe tiếng Chúa để nhường cái sự nhắc nhở của Chúa. Và bây giờ thì qua lời của Chúa là Chúa Thánh Linh nhắc nhở, thành ra mình phải yêu, mình phải nhường. Mình nhường đó cũng trong một cái nghĩa khác là mình dâng cái cuộc đời của mình cho Chúa. Phaolô nói là vậy thôi. Lấy từ thương xót của Đức Trời khuyên anh em dâng. Nhường có nghĩa là present, tặng, trao tặng, dâng cái tiếng hát, dâng cái tài năng, dâng cuộc đời này như quà tặng cho Chúa, như là của lễ sống và thánh. It is a sacrifice, là một cái sự hiến dâng rất là cao cả của cuộc đời của mình cho Chúa. Khi mình tin Chúa rồi và Chúa dẫn mình tới cái gì, Chúa ban ơn cho mình rất là nhiều, Chúa làm cho mình rất là nhiều phép lạ trên đời sống của mình. Bây giờ câu hỏi nữa, mình còn muốn giữ nữa không, hay là muốn dâng lại cho Chúa, muốn trao lại cho Chúa cái quyền hướng dẫn của Ngài, mà cái đấng này luôn luôn chỉ muốn cái điều tốt nhất cho mình thôi, tốt hơn cái điều mình muốn nữa. Thì ở đây Phaolô muốn thách thức hội thánh ở Roma đoạn thứ 12 là dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, biệt riêng cho Chúa. Thì cái chữ nhường thứ hai đó, khi con bà các anh chị biết và Chúa thách thức chúng ta dẫn tới cái chỗ present, là hiến dâng, là trao cho Chúa những cái điều tốt nhất của mình, thì Đức Chúa Trời sẽ làm những công việc tốt lành của Ngài. Và thứ ba là mình phải vâng phục và mình phải vâng lời. Quý vị nhớ trong Gia Cơ đoạn 4 câu 7, câu đó ghi là hãy phục Đức Chúa Trời, hãy chống trả, chống cự ma quỷ thì nó sẽ lánh xa anh em. Hãy đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh em. Cái câu là hãy phục Đức Chúa Trời là submit. Câu này thường thường quên lắm, mình đọc á, nhưng mà mình chỉ chống trả ma quỷ thôi, rồi thì mình nghĩ là ma quỷ sẽ lìa xa chúng ta. Mà chúng ta quên mất cái chữ phải phục Đức Chúa Trời. Phải phục Đức Chúa Trời rồi mới tới phải chống trả ma quỷ, rồi thì ma quỷ mới chạy xa khỏi mình. Thành ra cái action đầu tiên của mình là mình phải vâng phục Chúa. Mà cái nhiều khi thì chúng ta bị miss cái chỗ này. Là cái action của thứ ba của mình là phải vâng lời Chúa, là biết Chúa, chúng ta nhường và chúng ta dâng cuộc đời mình cho Chúa, và chúng ta phải vâng thuận phục theo ý Chúa. Và ba cái chữ này nó giúp cho đời sống của mình trở thành một cái dụng cụ ở trong tay của Chúa. Trong Cựu Ước nói là chớ nếm, chớ rờ, phải không? Và chớ gì nữa đó. Cho nên trong cái đời sống theo Chúa của mình vậy. TV mới ra, TV trong nhà hình như hơi cũ, mua cái bự lên, mua cái thiệt là đẹp lên, để làm gì? Coi cho đã con mắt này, phải không? Và nếu chúng ta để trong nhường trong ý Chúa hả, cái này có lấy bớt thì giờ của tôi ra khỏi Chúa hay không? Tôi sẽ mua cái này, nhưng cái này có lấy bớt thì giờ của tôi với Chúa hay không? Thì là đừng mua. Thôi xài cái cũ cũng được, không có cũng không sao. Thì cái đó là cái sự giằng co giữa mình. Và ngày nào nó cũng có cám dỗ hết, ngày nào cũng có mới hết, ngày nào cũng có cái điều dẫn chúng ta đi gì sao? Đi xa Chúa. Nhưng mà cùng trong một lúc, nếu chúng ta nhường và chúng ta vâng phục lời của Chúa, chúng ta sẽ say no và chúng ta có thể bước đi thêm một trận chiến thuộc linh. Và cái đó nó phải trở thành thói quen. Mấy người giáo phụ ngày hôm xưa là họ còn phải discipline cuộc đời của họ và luôn luôn ý thức được giữa họ với Chúa có mối tương giao. Kết quả là gì? Là mình biệt riêng thánh cho Chúa, là mình trở thành, câu 22 là được nên thánh làm kết quả. Và kết quả là gì? Là mình được sự sống vĩnh viễn, cuộc đời của mình là mục đích của đời sống của mình. Mấy ông mục sư nghiên cứu so sánh về vấn đề đầu tư với tiền bạc. Ông nói nếu quý vị mua stock của hãng Ford, xe hơi đó, quý vị thấy ô xe hơi bây giờ, hãng Ford bây giờ lên giá quá, bán chạy quá chừng, đấu luôn cả thế giới, nhảy qua bỏ tiền mua mấy stock của cổ phần của hãng Ford, thì giờ tuần tới là phải coi mấy cái giá trị lên xuống của thị trường chứng khoán, phải coi hãng Ford coi stock nó có lên hay không, không? Còn nếu chúng ta lo vấn đề mà thuốc của HIV chữa bệnh trên thế giới, coi thử giúp đỡ cho mấy người Africa để cho họ bớt bệnh, thì chúng ta sẽ coi stock của cái thuốc, phải không? Thì bây giờ họ hỏi cái câu hỏi thứ ba là chúng ta muốn của cải trên trời của mình sao không? Còn lại đời đời. Bây giờ có một số người thì là ông Buffett, ông nói ông chết không không đem theo gì hết, cho nên ông được Chúa cho ông làm tiền rất giỏi, cho nên ông làm, nhưng mà ông đã ký giấy ông cho gia tài của ông hết trên thế giới rồi. Vì ông nói ông biết là Chúa cho ông cái ơn để làm tiền. Ông chỉ lái chiếc xe là 50 năm rồi cũng còn lái, nhà ở 50 năm rồi cũng còn ở, mà ông là giàu nhất trên thế giới. Vì cơ sở ông có một hướng đi về vấn đề tiền bạc. Chúng ta cũng vậy, nếu chúng ta nghĩ tiền bạc của chúng ta sẽ còn lại đời đời trên đất, thì Chúa dạy chúng ta là hãy cất của cải trên đất, hãy giấu của cải trên trời, là giúp cho những công việc Chúa làm, những công việc để truyền giảng, mở mang kinh thánh và lo cứu linh hồn, để những cái người đó vào trong nước trời ngày kia, các anh chị vào đó họ chạy tới và cảm ơn các anh chị, nhờ các anh chị dân hiến, nhờ các anh chị hiến dân thì giờ mà tôi được ở trên thiên đàng. Đó là các anh chị đem của cải của mình lên nước thiên đàng đó. Vì indirectly, trong cách gián tiếp, các anh chị đã hiến dân những thì giờ lo cho công việc truyền giảng, cho công việc xây dựng những người trên thế giới, quý vị đã. Thì quý vị khi các quý vị chú ý lên trời, tiền bạc quý vị trên trời, thì quý vị sẽ, kinh thánh dạy là của gì? Của cải các ngươi ở đâu thì lòng các ngươi ở đó thôi. Nói gì thì nói, nó cái đâu đó là Chúa nói thẳng vào trong tim của mình thôi. Của cải chúng tôi ở stock thì nó sẽ theo stock thôi, lòng của tôi sẽ theo stock thôi, và stock nó xuống thì lòng tôi cũng bẻ ra luôn. Và biết bao nhiêu người đã tự tử vì đã phá sản. Nhưng mà nếu lòng của chúng ta ở nước trời thì tiền bạc chúng ta sẽ lo công việc của Chúa, đầu tư cho con em của mình vào đức tin và dám hiến dân. Cho nên hội thánh này cần phải thách thức, phải hiến dân cho những scholarship, cho những người trẻ tuổi trong hội thánh đi học kinh thánh. Hội thánh này cần phải để dành tiền để cho con cháu của mình được có cơ hội. Ít bữa nữa xây cái nhà thờ rộng, phải cho phòng thiếu nhi cho nó thiệt bự, để cho mình người lớn ngồi chật chật thôi, nên là người lớn ngồi rộng thênh thang, còn mấy em thì cứ ém vô trong mấy cái phòng nhỏ. Cái đó là cái suy nghĩ của chúng ta, cho cái gì thì lòng của chúng ta sẽ ở đó. Cầu xin Chúa giúp cho chúng ta trở thành một dụng cụ ở trong tay của Chúa. Và nguyện xin Ngài giúp cho chúng ta trong những ngày sắp tới dâng hiến vào việc thuộc linh, đầu tư cho công việc đời đời, hiến dâng tài năng của mình để làm những công việc về nước Đức Chúa Trời, để trở thành dụng cụ cho sự công chính, để trở thành dụng cụ trong tay của Đấng Thánh Khiết trong cuộc đời của mình. Chúng ta ý cầu nguyện. Rồi chúng ta đến với Chúa xem lại cuộc đời của mình. Hiện giờ mình xê giác với cái gì nhiều, làm nô lệ cho ai nhiều? Chúa gọi chúng ta bao nhiêu lần và chúng ta đã trả lời với Chúa giác bao nhiêu lần? Lạy Chúa, chúng con đến với Ngài một lần nữa trước sự kêu gọi của Chúa cho đời sống biệt riêng trong Ngài, cuộc đời trở thành dụng cụ trong tay của Chúa. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng con nhớ lại lời của Ngài dâng cuộc đời chúng con cho Chúa như của lễ sống, và nhờ Chúa vâng lời mỗi ngày. Biết bao nhiêu điều Chúa nhắc chúng con, nhưng khi áp dụng thì chúng con lại theo tiêu chuẩn của đời và đám đông chung quanh nhiều hơn lời của Chúa. Chúng con sợ hãi, chưa yêu Ngài đủ. Xin Chúa thêm tình thương của Ngài cho mỗi chúng con, để cả cuộc đời này, thì giờ này, tài năng Chúa ban sẽ trở thành những phương cách sử dụng cho công việc của Ngài trong những ngày sắp tới. Xin Chúa giúp cho chúng con kinh nghiệm được niềm vui phước hạnh của sự hiến dâng này, của sự đầu phục này, để chúng con tiếp tục trở thành dụng cụ đem được nhiều người đến với Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con dâng cho Chúa cuộc đời chúng con, nguyện xin Chúa cứu chúng con khỏi sự giằng co mà chúng con đang có tranh chiến, để chúng con được yên nghỉ khi chúng con quyết định theo Ngài. Chúng con trong đời Chúa và hết lòng cầu nguyện, nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.